sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân với tựa đề phụ là Chuyện kể cuộc đời một người Việt lai Pháp, gồm 532 trang với 74 chương, chia làm 4 phần. Mời quý vị nghe đọc chương 1 với tựa đề Chạm trán với thực tế 1961, thuộc phần thứ nhất Thời thơ ấu trước 1962, qua hai giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân.
Mới khoảng 10 giờ sáng mà nắng đã gắt. Trên quốc lộ 13 qua quốc lộ 14 từ Sài Gòn lên Ban Mê Thuột, chiếc xe đò chạy chậm lại khi tới đoạn đường qua khu đồng xoài. Đoạn đường xấu, xe sóc nhiều. Nhưng chàng thanh niên 17 tuổi chẳng để ý đến đường sóc, chẳng để ý đến bụi mù ở những đoạn đường bị chóc nhựa. Đầu óc chàng còn tràn ngập niềm vui sắp về nhà, khoe với gia đình mảnh bằng tú tài một mới đoạt được một cách vẻ vang. Đó là năm 1961. Bằng tú tài trong chương trình học còn chia làm hai phần. Phải đậu tú tài một mới được lên lớp để học thi tú tài hai, còn gọi là tú tài toàn phần.
Chàng tưởng tượng nỗi vui mừng của mẹ và bà ngoại khi thấy con cháu mình đã giật được mảnh bằng tú tài, dù là chỉ tú tài một. Ông dượng của chàng và đàn em cũng sẽ vui dĩ nhiên, nhưng không thể so sánh với niềm vui hân hoan, chan chứa của mẹ và bà ngoại được. Khi chàng ra đời, hai người phụ nữ này có khi nào dám mơ ước con cháu mình lại có một ngày mang về mảnh bằng to như thế, bằng tú tài, mà lại là tú tài Pháp nữa chứ?
Chàng thầm mỉm cười khi nghĩ lại những lần mẹ chàng có dịp khoe con mình với các bà bạn. Mỗi lần như thế, nếu chàng có mặt thì chỉ muốn độn thổ cho xong. Sao mẹ mình có thể ca mình đến thế? Hồi đó mới có bằng trung học đệ nhất cấp thôi, bây giờ có tú tài rồi thì phải biết. Tú tài một hay tú tài hai cũng thế thôi, bà đoan chắc con bà thi cái gì cũng đậu. Đâu có biết là tú tài hai nó trần ai hơn tú tài một như thế nào. Sau khi có kết quả thi ở Đà Lạt, chàng về Sài Gòn ở nhà một người bạn nội trú học dưới một lớp. Người bạn này nhờ chàng chỉ bảo thêm môn toán trong năm học, và bây giờ cha mẹ của bạn mời ông thầy về chơi một tuần lễ.
9 năm rồi chàng mới trở lại Sài Gòn. Từ Hà Nội vào Sài Gòn năm 7 tuổi, học có một năm ở đấy rồi lên Đà Lạt. Nên chàng chỉ có những kỷ niệm đơn sơ của đứa trẻ biết Sài Gòn qua khu xóm chợ quán nơi mình ở, và trên đường đi học được bà ngoại đưa đi đón về. Lần này chàng trở lại nơi chốn cũ, chàng được sống trong một gia đình giàu có bên Khánh Hội, đó là cha mẹ người bạn là thương gia xuất nhập cảng. Chàng được thưởng thức những cái hay cái đẹp của trung tâm một thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Người bạn đưa chàng đi dạo phố Tự Do, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, đi hóng mát ở bờ sông, vào xem cine ở Majestic, đi ăn kem ở Givral, và cũng thưởng thức những thứ bình dân hơn mà Đà Lạt, xứ lạnh, không có như nước mía Viễn Đông. Hai kiosk bán bánh mì Hương Lan và Bưu Điện mới mở trước cửa Bưu Điện, ngay bên hông nhà thờ Đức Bà. Bánh mì jambon sao mà ngon thế? Tóm lại, những thú vui giản dị nhưng đối với chàng vẫn là những khám phá mới.
Sáng sớm hôm nay, chàng mới chia tay bạn ở bến xe đò ngã 7 Sài Gòn để lên đường về Kon Tum. Gia đình lang bạt từ Sài Gòn lên Đà Lạt, ra Phù Cát, rồi Quy Nhơn, để cuối cùng lên Kon Tum. Ông cụ làm sĩ quan tài chánh cho một đơn vị của Trung đoàn 40, Sư đoàn 22, nên gia đình chẳng sống được ở đâu quá vài năm.
Đầu óc còn đang vẩn vơ những kỷ niệm tuần lễ vui chơi ở Sài Gòn, chàng giật mình khi tự nhiên thấy xe dừng lại giữa đường. Ngồi ngay cửa sổ hàng thứ hai của chiếc xe đò dài, lúc đó Long mới để ý thấy trước mũi xe có ba người mặc đồ bà ba đen, đội nón tai bèo, tay ôm súng đứng ngang đường và chỉ cho tài xế lái vào một con đường rừng phía tay phải. Khi xe đã vào con đường đất này rồi, một người khác cũng mặc đồ bà ba đen nón tai bèo, không mang súng nhưng cầm một quả lựu đạn giơ lên phía trước, cốt cho mọi người thấy rõ. Ông ta đến gần tài xế, kêu mọi người kéo cửa sổ xuống, rồi nói to:
"Đồng bào đừng sợ, chúng tôi thuộc mặt trận giải phóng miền Nam, chúng tôi không làm gì hại đến đồng bào cả. Chúng tôi chỉ muốn có dịp giải thích cho đồng bào chủ trương đường lối của mặt trận giải phóng mà thôi. Đồng bào nghe theo chỉ dẫn của chúng tôi sẽ được bình yên vô sự. Yêu cầu mọi người để hai tay lên lưng ghế phía trước và giữ im lặng trong suốt thời gian xe di chuyển vào bên trong. Trong xe có ai là quân nhân hay cảnh sát phải cho chúng tôi biết ngay. Tôi nhắc lại, trên xe có ai là quân nhân cảnh sát không?"
Mọi người im thin thít, Long nắm chặt hai tay vào phía trên của lưng ghế phía trước, cho họ thấy rõ là hai bàn tay không có cử chỉ gì nguy hiểm. Ráng giữ bình tĩnh, ráng giữ bình tĩnh, chàng tự nhủ, nhưng tim vẫn đập loạn xạ và mặt chắc là tái mét. Người mặc áo đen không có vẻ gì là đùa cả, và quả lựu đạn trong tay đưa ra phía trước dứ dứ cũng đủ làm hết vía những ai yếu bóng vía như chàng.
"Không thấy ai tố cáo ai trên xe." Người áo đen ra lệnh cho tài xế lái xe sâu vào trong rừng. Hai bên đường toàn là tre già khô héo, quẹt loạt xoạt vào thành xe. Đường đất với những ổ gà to như ổ voi, làm nhíp xe kẽo kẹt thê thảm, dù đã đi chậm như rùa bò. Chắc ngày xưa đây là đường xe be chở gỗ trong rừng ra. Chiếc xe cứ thế từ từ tiến sâu vào vùng hoang dã.
Lòng hoang mang đến tột độ, chàng tự hỏi số phận mình và những hành khách trên xe này sẽ ra sao. Cũng như bao nhiêu người dân khác, gần đây chàng được nghe loáng thoáng về một tổ chức có tên Mặt trận Giải phóng miền Nam. Họ bắt đầu hoạt động chống chính phủ bằng võ lực. Các phương tiện truyền thông của nhà nước cho biết tổ chức này được những người cầm đầu Đảng Cộng sản ở Hà Nội dựng lên để chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy trong Nam với sự tiếp sức của quân đội ngoài Bắc len lỏi vào từ bấy lâu nay. Mục đích là áp đặt chế độ Cộng sản trong Nam, cũng như họ đã áp đặt chế độ này ngoài Bắc từ khi đất nước chia đôi năm 1954. Cũng có những lời đồn đãi thì thầm rằng họ đã như người yêu nước chống lại chính phủ Sài Gòn, vì chính phủ này chỉ là con bài của Mỹ. Thật ra thì Long chẳng để ý gì đến những chuyện chính trị cao xa này. Chàng sống nội trú trong tháp ngà của một trường ở Đà Lạt, sống với cái may mắn là chỉ phải lo học hành, tránh xa những phức tạp của cuộc sống chung quanh. Vậy mà không ngờ hôm nay chàng lại giáp mặt với những người tự xưng thuộc tổ chức này.
Không biết xe chạy bao lâu trên con đường rừng như thế, đầu óc hoảng loạn, không còn ý niệm gì về thời gian. Bỗng nhiên mở ra một khoảng trống rộng lớn giữa rừng, và ngạc nhiên, hàng chục chiếc xe đò to nhỏ đã đậu chung quanh vòng tròn đó. Hàng mấy trăm người đã ngồi bệt dưới đất thành vòng tròn. Nỗi lo sợ bỗng xuống một cấp, làm như loãng ra vì được hòa đều trong đám đông. Quang cảnh như một bến xe đò, chỉ khác là không có tiếng ồn ào của hành khách chào hỏi nhau lúc chia tay, cũng chẳng có tiếng hàng quà giao huyên náo hay tiếng những người lơ xe đua nhau mời khách. Chỉ có tiếng sầm sì của những con người bị du vào một hoàn cảnh chưa từng thấy, những hành khách bị ép buộc vào khu rừng này.
Nhiều người áo đen, mũ tai bèo, vai khoác súng đi qua đi lại. Một người đến chiếc xe của Long ra lệnh cho tài xế đậu vào một chỗ trống và kêu mọi người xuống xe, ngồi xuống đất. Đồng bào giữ trật tự, không nói chuyện. Sau đó đến một kiểm tra giấy tờ. Thời xưa cũng như sau này ở Việt Nam, một người trưởng thành đi ra khỏi nhà phải có giấy tùy thân. Trong thập niên 60, đó là thẻ kiểm tra cho các công dân trên 18 tuổi. Học sinh chưa đủ 18 tuổi thì dùng thẻ học sinh. Long cũng có thẻ học sinh, đi đâu cũng phải mang theo. Đến khi lấy tấm thẻ trong ví ra, chàng mới chợt hoảng. Đây là tấm thẻ của trường trung học Athlon ở Đà Lạt, một trường của thầy Dòng thuộc Giáo hội Công giáo, dạy chương trình Pháp, cấp cho niên khóa 1960-1961. Thẻ mang tên Hoàng Kim Long, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1944, con của ông Hoàng Văn Quy và bà Lê Thị Kim, học sinh lớp Premier, trường của một tôn giáo du nhập từ phương Tây, tên trường bằng tiếng Pháp, tên lớp cũng bằng tiếng Pháp, dạy chương trình Pháp. Chàng chợt tái mặt. Mấy ông áo đen mũ tai bèo này là cách mạng, sẽ phản ứng ra sao với một tên học sinh lai Pháp lại học chương trình Pháp?
Người áo đen xét giấy vẫn từ từ tiến dần đến, xem xét kỹ giấy tờ của từng người. Chỉ còn hai người nữa đến phiên chàng. Tim đập càng ngày càng mạnh, bụng đánh lô tô như chưa từng thấy. Nhưng làm sao bây giờ? Cuối cùng cái gì phải đến vẫn đến. Chàng lấy hết can đảm, làm mặt thản nhiên đưa tấm thẻ học sinh cho người áo đen, chuẩn bị sẵn trong đầu những lời giải thích sao cho xuôi gọn. Nhưng người áo đen chỉ xem lướt qua và trả lại tấm thẻ không nói một câu nào. Tự nhiên chàng cảm thấy cần làm một chuyện mà lâu lắm chàng không nghĩ tới. Cảm ơn trời, Chúa Phật và ông bà tổ tiên đã phù hộ cho con.
Chàng thở phào nhẹ hẳn người. Nhưng suy cho cùng, tại sao những người này lại cần chú ý đến một tên học sinh 17 tuổi, miệng còn hôi sữa? Chàng tự cho mình là quan trọng quá không? Mấy người áo đen chẳng nói ngay từ đầu là họ chỉ muốn biết ai là quân nhân và cảnh sát là gì. Việc qua rồi thì nói cứng như thế dễ quá. Trong thời gian xét giấy đó, vẫn có thêm những chiếc xe khác tiến vào khoảng trống. Các thủ tục cũng lặp lại như thế. Càng ngày Long càng bớt sợ. Tâm lý của đám đông mà. Cuối cùng, có một người áo đen tiến vào giữa vòng tròn, mang theo một cái thùng gỗ úp xuống cỏ và leo lên, bắt đầu nói:
Xin đồng bào giữ im lặng, xin đồng bào giữ im lặng. Chúng tôi là những người thuộc mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Chắc đồng bào cũng đã nghe tuyên truyền của ngụy quyền Sài Gòn rằng chúng tôi là quân khủng bố. Nhưng đồng bào thấy đó, chúng tôi không xa lạ gì với đồng bào. Chúng tôi là con em của đồng bào, là người láng giềng của đồng bào.
Và cứ thế, đứng trên bục, người áo đen tiếp tục thao thao bất tuyệt về những hành vi xâm lược của đế quốc Mỹ, về ngụy quyền Sài Gòn tay sai, cố tình chia cắt đất nước. Mặt trận giải phóng quy tụ những người yêu nước, tranh đấu cho đất nước được thống nhất, cho đất nước không còn dấu vết của ngoại xâm. Thời gian trôi qua, người thứ nhất nói xong lại đến người khác lên bục nói thay. Nội dung vẫn tương tự, chàng không còn tập trung tư tưởng để chú ý nghe được nữa, chỉ còn cảm thấy khát khô cổ, bụng bắt đầu đói cồn cào.
Nhưng cuối cùng, việc gì rồi cũng phải có kết thúc. Những lời tuyên truyền Hoa Mỹ cũng cạn dần. Mọi người lắng nghe một tiếng máy bay từ xa vọng lại. Càng ngày càng gần và cuối cùng ai cũng nhìn lên hai chiếc trực thăng mới xuất hiện trên cao, bay vòng vòng quan sát khoảng đất trống giữa rừng với mấy chục chiếc xe đò đậu vòng tròn. Người nói trên bục vội bước xuống và hành khách được lệnh lên xe đi ra khỏi khu rừng. Cũng may mà các tài xế còn có tinh thần trật tự, các xe tuần tự di chuyển mà không chen lấn nhau trên con đường đất chật hẹp, chỉ một chiếc xe đi vừa. Khi xe bắt đầu lăn bánh, chàng thấy các người áo đen mũ tai bèo súng lần lượt đi sâu vào trong rừng, dắt theo vài người đàn ông tay bị trói quặt sau lưng. Số phận họ rồi đây sẽ ra sao?
Chiếc xe đò bị chặn lại lúc 10 giờ sáng. Khi ra khỏi khu rừng, trở lại quốc lộ 14 thì đã 3 giờ chiều. Xe không thể đến kịp Kon Tum vào buổi tối như dự trù vì tình trạng giới nghiêm. Ban đêm không có xe nào được chạy cả. Chàng phải ngủ lại Ban Mê Thuột, thành phố đầu tiên trên miền cao nguyên nằm trên quốc lộ 14.
Với số tiền dằn túi ít ỏi, chàng ăn một đĩa cơm với thịt kho và uống ly trà đá rẻ tiền của bà hàng ngay bến xe. Sau đó thuê một chiếc ghế bố có cái mùng trong căn nhà chợ dùng làm nơi nghỉ ngơi cho các bạn hàng lỡ đường. Đúng là cảnh ăn đường ngủ chợ. Sáng hôm sau, xe tiếp tục chạy đến Pleiku cách đó 150 cây số, rồi thêm 40 cây số nữa đến Kon Tum.
Chàng thanh niên 17 tuổi sẽ còn nhớ mãi câu chuyện bị lùa vào rừng, một câu chuyện hy hữu chỉ xảy ra trong thời gian mặt trận giải phóng mới thành lập mà thôi. Đây là cuộc chạm trán với thực tế đầu tiên của chàng. Và cũng không phải là duy nhất, sau này chàng sẽ còn phải chứng kiến và có khi phải tham gia trực tiếp nhiều biến cố khác nữa. Thưa quý thính giả, chương 1 này còn chú thích về mặt trận giải phóng. Mời quý vị nghe tiếp.
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, gọi tắt là mặt trận giải phóng, được thành lập ngày 20 tháng 12 1960 trong một vùng gần Tây Ninh, phía Bắc Sài Gòn. Ủy ban lâm thời có chủ tịch là ông Phùng Văn Cung và tổng bí thư là ông Nguyễn Văn Hiếu. Trong lời kêu gọi có đoạn: "Hãy siết chặt hàng ngũ để chiến đấu dưới ngọn cờ của mặt trận dân tộc giải phóng, đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và Ngô Đình Diệm."
Những khuôn mặt nổi được biết đến nhiều nhất là luật sư Nguyễn Hữu Thọ và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, chủ tịch và phó chủ tịch. Nhưng từ năm 1967, lãnh đạo chủ chốt là một ủy viên Bộ Chính trị được Cộng sản, ông Phạm Hùng, với chức vụ Bí thư Trung ương Cục miền Nam.
Sự ra đời của mặt trận giải phóng nằm trong kế hoạch được quyết định ở Hà Nội trong hội nghị lần thứ 15 của Trung ương Đảng Lao động, là tên cũ của Đảng Cộng sản lúc bấy giờ, họp từ ngày 12 đến ngày 22 tháng Giêng 1959. Việc đầu tiên thực hiện nghị quyết của hội nghị là thành lập đoàn 559, tên lấy từ tháng 5 năm 1959, là một lực lượng vũ trang đi tiên phong trong việc khai phá mở đường mòn Hồ Chí Minh để chuyển quân vào miền Nam.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 1 của sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe chương 2 với tựa đề Cô Gái Mồ Côi Hận Đời 1934, chuyện kể của người mẹ. Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị thính giả và hẹn kỳ tới. Thank you.